ngày 26 tháng 11 năm 1971. Thế là tạm biệt Tân Yên, tạm biệt đội Bạch Đàn thân yêu. Cái lô cốt trên đồi chắc đã nhắm mắt và chui vào lòng đất. Sương mù lại choàng khăn trắng ở lưng đồi. Đang mùa rẻ ra hoa, hoa rẻ hăng hăng, mảnh miệng và nhỏ li ti, nhưng gần gũi và thân thiết biết bao. 3 giờ chiều rồi, bà đang làm gì? Nồi nước đun giờ đã sôi chưa? Hai bà cháu đun nồi nước cuối cùng vào 4 giờ sáng, 25 tháng 11. Vòi ấm chưa phì ra hơi nước, cháu đã khoác ba lô lên vai rồi. Thôi, thế là mãi mãi không còn gặp bà nữa. Bà cô đơn suốt cuộc đời nên có bao nhiêu con là bộ đội. Những chân dạ, hồ cá, cửa tre, giếng nước, bà, chị và hai cháu, các bà mẹ, các cô gái, các bạn nhỏ trên đồi, hãy ở lại yên lành và hạnh phúc, hãy trông nom đồi Bạch Đàn cho cao lớn. Chia tay trong sương mù, ban đêm rạng sáng, những hạt đen nhỏ li ti, dấu hộ dân làng nỗi xúc động hòa ra nơi khóe mắt. Dẫu thế nào, ta vẫn là thiếu thốn. Cột cây số chỉ Bắc Giang, 22 km, tiến về phía đó, 600 con người gò lưng và bước, 30 kg trên lưng, đường bụi, phải. Lần nào hành quân cũng vậy, không còn nghĩ ngợi được gì nữa, thiên nhiên thu hẹp bằng nắp vun dưới góc chân người đi trước. Không gian như co, như dồn, như ép, ép mạnh vào khắp cơ thể, vào cổ, vào vai, vào lưng, vào chân. Mệt lắm, nặng lắm, sự thật gồ ghề biết chừng nào. Ta như lần tay trên cạnh sắc lạnh của cuộc đời và nhớ ra diết đến như anh. Dường như đối lập với cái khô khỏng và dữ dội ấy là hạnh phúc êm đềm khi đứng bên như anh. Ôi, đôi vai tròn, nhỏ nhắn, gò má và đôi mắt mềm đằm thắm biết chừng nào. Nhìn mãi mà không thấy như anh đâu. Chỉ thấy bụi, cát, ồn ào và nặng nề, mỏi mệt, chỉ thấy gánh nặng của đời đè dí hai vai. Hình như đâu đây có tiếng nghiến răng, tiếng ồ ồ từ lòng đất như một lời cảnh báo. Mày muốn xa rời đất này ư, muốn đi đến thế giới huyền ảo ư, thì đấy, hãy chôn chân mày, dán chân mày xuống đất và cúi gằm xuống đất này mà đọc lời nguyền rủa. Đúng lắm, mình có lỗi lắm, thần Prometheus bị xiềng trên bờ biển vì đánh cắp lửa cho những trái tim, còn mình muốn trốn trách nhiệm hay sao? Chỉ nghĩ được thế thôi, và trong phút giây nào dám ngước nhìn ra xung quanh, có chút tự hào về đất nước, về những con đường dành cho những người đầy kỷ lực, không sợ, chông gai. Phía xa là sân bay kép, từng biên đội đang cất cánh, nhìn rõ cả mũ và buồng lái. Dĩ nhiên, phải có màu xanh giản dị và trùng điệp ở dưới này. Nặng quá và xa lắm, được nghỉ là ngã luôn xuống rệ đường. Không đủ sức tháo người ra khỏi ba lô nữa. Nếu như có Như Anh ở đây, Như Anh sẽ nghĩ gì? Có thương mình không nhỉ? Như Anh sẽ nghĩ gì khi người bạn của riêng Như Anh nằm há hốc mồm mà thở, rời rã chân tay và ngủ thiếp đi trên cánh đồng khô đầy bụi và chang chang nắng? Nhưng nếu có Như Anh ở đây, có lẽ mình cũng không nằm thế và sẽ đi bắt chuồn chuồn. Đằng kia là núi Yên Tử, Trường Sơn thu nhỏ và đang chờ đợi. Đi đông là niềm tự hào lớn lao của anh bộ đội. Người nào cũng nhận ra trong đoàn quân ấy một chút thân thể của mình và đều thương anh bộ đội, còn mình cũng tự hào là một phần tử nhỏ trong sợi dây xích màu xanh. Em nhỏ bảo đây là Ngọc Lý, đã sang huyện Việt Yên, Lại Yên, Yên Sở, Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên. Chữ huyện ở đây gọi là Xính thì phải, nghe là lạ. Đến sen hồ vào 11 giờ trưa, tên sen hồ thì mát, thế mà sen hồ vừa bụi vừa bức bối. Sen hồ cách Nhã Nam 18 km. Lần đầu tiên trong đời đi bộ được quãng đường xa như thế, với 30 kg trên vai, kỳ công thật. Thị trấn của Việt Yên, qua cái dốc và kia, được nhựa. Ôi đường nhựa, ôi Hà Nội! Bộ đội ùa ra và dẫm chân lên đường nhựa mà reo. Con đường thân yêu trải dài trước mắt, hãy đặt ba lô và xoa tay trên mặt đường. Nhưng chỉ một loáng, chiều rộng của con đường chỉ đủ cho anh lính đi trong giây lát. Ta lại đi ngang những cuộc đời bận rộn của thị trấn. Cô thợ cắt tóc, cửa hàng chứa đồng hồ, bà già bán ớt, bán cam, chanh, đủ cả chua, cay, mặn, chát, ngọt, bùi, như là chính cuộc đời của bà. Ga sen hồ, có tiếng còi xe lửa, kia là quốc lộ số 1, một ngả về Hà Nội và một ngả đi Lạng Sơn, đi về phương Nam và đi lên phương Bắc. Đất nước làm thức dậy trong ta những kỷ niệm còn tươi và những kỷ niệm bị lãng quên từ rất lâu rồi. Ta thấy trái tim như nghẹn lại, nước mắt đã khô trên gò má, nhưng quả tim thì khó lọc mà kìm lại được. Như là đường xe lửa với cột đèn tín hiệu, với tiếng còi tàu gợi một chuyến đi xa. Như Anh ơi, thạc khổ biết chừng nào. Bắt đầu đến trạm dừng chân, làng nằm ven đường quốc lộ 1A, bộ đội lê chân vào sâu trong xóm, 2 giờ chiều rồi, bụng đói, mệt và đau, chân phồng rát như phải bỏng và cứng đờ. Thôn xóm không nguyên lành, dân ở đây sơ tán vừa về, một vài gia đình nhà cửa bị bom Mỹ phá sập, đang dần hồi phục. Mùi xoan ngâm quen thuộc, không dễ người mà đi sâu vào lòng người. Gia đình có cụ già làm thuốc, cây thuốc mọc quanh nhà, đầy vườn và cả bên giếng nữa. Một trái nhà còn trống hoác và hở ra cả một khoảng trời trong vắt, lạ, năm nay trời xanh rất lâu. Cây na, quả chín nẫu, tím sẫm trên trời. Gia đình có cô gái học ở Kharkov. Nói chung, mọi sự đều như thế, bom rơi trên mái nhà và người ta vẫn đi cho mai sau. Bao nhiêu ý nghĩ trên đời này đều hướng tới tương lai, nhưng bàn tay họ thì chạm vào hiện tại, nhất là những người mặc áo nâu hở cúc này. Ở đây vẫn thuộc Việt Yên, ngủ đêm trên cái chõng nan lạch vạch. Bốn đứa co quắp và ngủ thiếp đi, cái chân đau rát khi chiều đã dịu và hơi tê tê do ngâm nước muối. Ta vẫn bắt gặp vành trăng quen thuộc trên vòng tròn của miệng giếng và mảnh trăng sáng trắng vỡ tung. Như mọi lúc ta tự hỏi, giờ này, như anh đang làm gì? Kìa, mái tóc rơi vào trang sách rồi. Cẩn thận kẻo nhòe mất chữ. Còn ở đây, chỉ nghe tiếng vỏ cây nứt, tiếng chó sủa và tắc kè san ở xung quanh. 3 giờ sáng đã dậy, nấu cơm và lên đường. Vốc nước rửa mặt, nhớ câu thơ của ai đó, quân đi lòng mẹ bùi ngùi, tiếng hò kéo pháo bên đồi vọng sang. Đúng lắm, và hay lắm, câu thơ hay vì bước ra từ một đêm sừng chân như đêm nay. Thị trấn cọt ngủ, cành bàng xòe tay che những mái nhà êm ấm, ta đứng trầm tư trên đường sắt và nhìn về phương Bắc. Chân trời phía xa mù tịt, gió lạnh thổi buốt giá mặt mũi và chân tay. Tìm mãi, đâu rồi, khoảng không gian mà những anh chiếm chỗ khi con tàu đưa người ta yêu quý đi xa. Lúc những anh đến trên cùng một mặt cắt với thạc ở đường xe lửa này, dáng người yêu dấu ấy là đâu? Lúc qua đây, những anh nhìn về bên trái hay bên phải, chắc là bên phải, phía đường quốc lộ, vì thạc đang đi trên con đường này, không hiểu có phải thế không? Ta gặp nhau ở giữa thủ đô và ở cả trên mọi nẻo đường đất nước, ta gặp nhau và sẽ mãi mãi bên nhau. Đến đáp cầu, sông cầu. Ngày nào ta đọc bài thơ của Chế Lan Viên, có gì đâu sông cầu, có gì đâu. Hôm nay đã đến, cầu bị lật sang bên đường, nhưng xe lửa còn đi được. Nãy, một đoàn bộ đội trên tàu đi ngược lên phía bắc và vẫy mãi, lính gặp lính mà. Phố bên kia giả nua và cũ kỹ lắm rồi, dường như nó lật áo cho bộ đội xem vết thương của chiến tranh. Than đen đầy trên bến, lam lũ lắm, bụi than bám đen cả mặt mũi, cả trên vai và ba lô. Vùng này bị lụt, nước sông Hồng dâng cao. Ngày 31 tháng 8 năm 1971, nước ngập quá mặt đê 30cm. Còn bây giờ, sông cầu đang rút nước, nhưng mà sông còn mênh mông lắm. Thuyền câu, thuyền đánh cá miên man với làn nước biếc. Buồm trắng, buồm nâu xe từng sợi gió và lấp dần vào khúc ngoặt của dòng sông. Những chiếc xà lan nông nổi vẫn ngược dòng chờ đá, tiếng chuông nhà thờ thành kính gọi mây trời. Sang đất đạo rồi, loáng thoáng thấy các chuông và cây thập giá. Qua ống nhòm thấy cả Chúa Giê-xu giang tay chịu cực hình và con đường được nhận ra bởi hàng cây rất xanh. Bộ đội nằm ngột ngang ở sườn đê, Thịnh ngó vào mắt mình và thét lên, mày hết cả lãng mạn rồi, khổ thế, mắt mình có gì mà lãng mạn. Đôi mắt ấy có lẽ là lãng mạn thì đúng hơn. Nhưng vùng này quả là đẹp, như trong tưởng tượng của mình về đồng quê, cánh cò trắng mút vỗ nhịp vào ra trong lời mẹ hát. Càng gần Bắc Ninh, xứ sở của dân ca, phong cảnh càng êm dịu, càng quen thuộc và mênh mông như bài quan họ trên rừng 36 thứ chim. Dẫu rằng đất này vừa bị lụt, đồng cọt nâu bạc, cỏ cũng úa vàng. Và người làm đồng thì thưa thớt, dâm dạ cột mắc đầy trên dây điện và bốn bề có mùi cá tanh tanh. Nhưng vùng quê vẫn đậm đà phong vị dân tộc ở tà áo, nét cười, sáng tất tươi ở bầu trời xanh màu tổ quốc và dãy xoan, lốm đốm chùm hoa đỏ như là lũy tre le te, lúc lắc, xì xào, tâm hồn của nông thôn Việt Nam. Xã Chú Quân là Đại Xuân, thôn Xuân Hòa, Quế Võ, xã Công Giáo và từ rất lâu bộ đội không đóng quân ở đấy, phức tạp lắm. Bọn mình rất lo và yên lặng tiến vào. Nhà cửa đổ sụp sau lần bị lụt, được tạm bợ dựng lên. tường còn vô vàn lỗ thủng cho gió lùa vào. Chuông nhà thờ từ cõi sâu tịch mịch vẳng ra. Phải đấy, đấy là phía quân tiến vào. Tiền trạm cho biết tình hình rất căng. Hoạt động chính trị còn nhiều việc cần phải giải quyết. Chỉ những người trong chi bộ mới biết ai là đảng viên. Bà Trùm khi chết, cả xã mới ngã ngửa. Người vì lúc ấy mới rõ bà là đảng viên từ năm 1958. Nhưng dân công giáo cũng không khác gì mọi người đều quý và thương anh bộ đội, đón bọn mình ở đình làng, cửa tam quan bị sụp, chống khuếch, chống hoác, nhưng các mẹ ở hội mẹ chiến sĩ nhiệt tình lắm và rất vui khi thấy bọn mình khỏe, trẻ, sung sức, chỉnh tề. Mình vào nhà anh Cương 35 tuổi và có 6 con, chủ nhiệm hợp tác xã, chị vợ vừa sinh cháu được 1 tháng, đúng vào vụ lụt. Nhà cửa đổ hết mà anh đi họp, đi công tác suốt ngày. Bà mẹ đã già và rất yếu, ngồi ăn cơm ngô chịu chạo, nhìn mà rớt nước mắt. Nước ngập lên hết tường, ngập lưng thân mía, thóc lúa bị tàn phá nặng. Song cũng sống ở sen khổ, nhân dân vẫn lạc quan tin tưởng, và sớm chiều nhà thờ vẫn thong thả, sống hồi chương gọi con chiên đi cầu Chúa. Vùng đất của nhà chung khá rộng, cây cối nhiều, nhất là mía, ăn thả cửa, nhà nào cũng theo đạo và trong nhà treo đầy ảnh Chúa. Nhà thờ khá rộng và đồ sộ, mình dừng chân ở bậc đã khi trời vừa sụp tối. Ánh sáng nhờ nhờ của buổi hoàng hôn tăng vẻ huyền bí, giọng cầu kinh âm sung trên vòm cong của nhà thờ, nghe rờn rợn quá. Trong nhà treo lá cờ đen, có 2 khúc xương bắt chiếu đỡ lấy bộ xương đầu. À, hôm nay là tháng 11, đọc kinh cầu hồn cho người quá cố. Cụ Trùm trưởng già, đầu nhẵn thín, khoác bộ quần áo đen như một linh mục. Tiếng cầu kinh như xên xỉ, than vãn, nhưng mạnh mẽ, dồn dập và không khi nào ngừng. Nó thổi vào lòng người một sự cuồng tín, tin tưởng ở một sức lực siêu phàm. Nó đè bẹp mọi ý nghĩa phản kháng và bao trùm lên tất cả những bài ca đều đều, buồn yếu ấy là sự phục tùng, nhịn nhục. Ngày 29 tháng 11 năm 1971. Nói chung, mỗi địa phương, mỗi thị trấn nhỏ, một ngôi nhà khiêm tốn nép ở bên đường đều nói với cách bộ hành một lời nào đó rất riêng và rất chung, khiến người ta không sao quên được. Ví như trường cấp 3 Tân Yên, trường cấp 3 Quý Võ, các em nhỏ đang ngồi trong lớp học, còn cô giáo đứng ở ngoài cửa chờ tiếng kẹt mở tâm hồn. Những khuôn mặt hồn nhiên và tự tin hết sức, ngày mai đó sẽ là những người con quý giá của Tổ quốc. Có điều, các em có nhận ra điều ấy hay không? Qua phố mới, phố không còn mới nữa, nhưng phố mới cứ gợi cho mình thị trấn Bố Hạ mà mình đã đến chơi khi ra bến sỏi. Chợ Bố Hạ mùa này chưa có cam, nhưng khách đã dập dìu. Hà Bắc có mấy thị trấn nhỏ thì đều quét vui lại và cũng khá vui. Phố mới giống như ô cầu giấy, cũng có chi nhánh ngân hàng và cửa hàng bách hóa. Ở đâu cũng gặp quá khứ, cũng gặp tương lai. Đi trên cánh đồng Xuân Hòa, ta dừng chân nghỉ bên cạnh nghĩa trang liệt sĩ. Lạ lùng thay, trên những tấm bia đá đơn sơ, chầm mặc có cả tên ta. Cùng họ, cùng tên đệm và cùng tên, người đó già hay trẻ, chỉ biết hy sinh ngày 9 tháng 10 năm 1952, 5 ngày trước khi mình cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà đêm trước, mình không biết. Thế là qua một đêm, người kiếp trước của mình sống cô độc dưới nấm mồ. Nhưng không dừng lại lâu được, ta chỉ yên lặng, bỏ mũ và thầm hứa theo bước người. Mười mấy năm trời sống dưới bầu không khí thanh bình, mình chưa từng biết rằng mình đã sống một đời cho cách mạng. Có phải tiền kiếp của mình chưa trao vào tay mình nhiệm vụ còn bỏ dở để mình lớn lên cho kịp với yêu cầu của cách mạng? Và mãi bây giờ, vào buổi bình minh, mặt trời cháy đỏ từ 99 đỉnh của núi Neo, vào lúc cả đơn vị hành quân mới thức dậy và tin cần trao vào trái tim ta. Hỡi người kiếp trước, đang yên nghỉ trong sự yêu thương của dân làng, hãy yên tâm vì con cháu. Không có sự mất đi vĩnh viễn cho cuộc sống của những con người hết lòng vì dân tộc, vì giai cấp, vì tổ quốc thân yêu. Với ý nghĩ đó, ba lô trên vai cũng bớt nặng đi nhiều. Lại sang đường nhựa. Đây là đường 18, cột cây số chỉ cho biết cách Bắc Ninh 19 km. Ở đây vẫn là vùng bị lụt, mênh mông ở xung quanh là màu đất phù sa, chỉ lác đác chơi chọi màu vàng úa của cây cỏ. Và càng như thế, lũy tre làng xa kia càng trở nên xanh như tâm hồn và ý chí của người dân ở đất ngọt ngào. Các em nhỏ, các cụ già dừng lại bên đường, vẫy chào anh bộ đội. Mình trở thành người độc đáo nhất tiểu đoàn vì đi chân đất. Hôm trước phồng sát cả gan bàn chân, bây giờ vỡ ra, không thể đi giày, đi dép được. Và lại, đi chân không trên đường nhựa thì cũng có gì đáng sợ cho lắm. Thế là phầm phầm bước theo ngón tay chỉ và nụ cười rất đáng yêu của các em nhỏ bên làng. Đường 18 đi đâu, về đâu, không cần biết. Đọc trên cột mốc, chỉ thấy phả lại. Chỉ cần nhìn vết xích xe sắt băm nát mặt đường là đủ rồi, là đủ tự hào, tự tin, đủ hứng thú và nghị lực đi lên. Mà cũng phải, chẳng lẽ lại dừng chân khi cả đoàn quân đang vượt lên phía trước, khi xóm làng còn sơ xác về trận lụt, khi lối vào nghiêng ngang tấm biển có dịch lợn. Mọi cái đều giục anh, đều nhắc nhở trong lòng anh. Đi nhanh chóng về nhà, quê hương đang chờ anh xây dựng. Đất nước thật đên thơ, nhưng phải nhói trong lòng anh xót xa vì cảnh tiêu điều sơ xác. Anh mới thật sự yêu thương, thật sự cảm biết đấy là máu thịt của anh, đấy là cuộc sống của anh. Cảm ơn hôm nay, cảm ơn viền xanh của ruộng bậc thang và cảm ơn cánh cỏ trắng thủy chung đem về cho lòng ta niềm yêu tha thiết và gắn bó với đất nước, với những con người đang lam lũ làm ăn. Trong tình yêu tổ quốc, lại càng thêm nhớ như anh, những người bạn đang ở đầu kia của trái đất, không được đi trên con đường mà mình đang cất bước. Không được thấy cảm giác mát lạnh và nóng bức, không được đi trên đất mà miết xuống lòng đường, lòng đất tổ quốc. Chắc ở nơi xa xôi ấy, như anh nhớ lắm, quê hương. Chắc như anh không quên được những con đường đỏ bụi, những đường cây, những buổi hoàng hôn thong thả và những chiếc lá khô lười biếng lăn trên mặt đường, nhất là con người. Và kỷ niệm 3 năm, 6 năm xa tổ quốc, nhưng anh có trở nên xa lạ với những người ngày đêm lầm bụi của cuộc đời. 3 năm, 6 năm xa đất nước, nhưng anh có thêm yêu tổ quốc, thêm gắn bó với mảnh đất đã sinh vật nuôi như anh lớn. Ở đó lạnh lắm, băng giá vào mùa đông, nhưng chớ để lòng mình nguội lạnh. Mình mong mỏi và rất tin như anh sẽ giữ được những tình cảm đẹp đẽ và trong sáng đó của mình vĩnh viễn. Mới đó đã 4 tháng trời. 26 tháng 7, còn ở bên Như Anh, 1 giờ sáng ngày 28 tháng 7, con tàu đưa Như Anh đi xa. 4 tháng, biết mấy thương yêu, buồn khổ và nhớ nhung. Niềm vui chỉ là lòng yêu đất nước và những lá thư âu yếm của Như Anh. Niềm sung sướng chỉ là được Như Anh nhớ nhung, chỉ là những giờ phút nghĩ về dáng người mà ta yêu quý. Còn tất cả đều khó khăn, đều sầu muộn, thiên nhiên và con người, suy tưởng và thực tại, mơ ước và làm việc, tất cả cứ rối bung, rối mù. Chân cứ bước trong xa xăm, và con đường thì dài mãi, và để người ta khoan khoái nói được câu, rồi cuối cùng cũng đến nơi, thì bao nhiêu mồ hôi đã đổ và bao nhiêu đôi chân tê dại. Có phải cuộc đời cũng chính là như thế, càng ở lâu trong quân đội càng hay nhớ đến Pavel, nhớ Phạm Hồng Sơn. Nghị lực chưa có trong con người ta. Gặp một tiểu đoàn đi ngược lại, lính cũ rồi, họ chuẩn bị đi bê. Quân phục và cả những gương mặt đều mới, đều hồ hởi, bắt tay, thân thiết biết bao. Các anh đi trước nhé, trên ngực áo người nào cũng lấp lánh huy hiệu của đoàn thanh niên giải phóng, bọn mình lính mới cứ nhìn mà thèm. Tiểu đoàn bạn đông thế mà không gặp lấy một người quen, bọn bạn mình đi đâu hết cả, thế mới biết quân đội mình đông lắm, nhiều lắm và trùng điệp vô cùng. Giọng Nghệ An, Thanh Hóa, khu tư nặng nặng, giọng Thái Bình, Hà Nội, cái giọng Việt Nam ấy dễ gần lắm. Ngày mai, họ đã là quân giải phóng rồi, sướng mê đi. Bộ đội sắp đi bê có khác, ba lô nặng trĩu và lính thì to, khỏe, tự hào vô cùng về chúng ta. Chúng nó rồi sẽ chết, các anh nhỉ? Tạm biệt, hẹn gặp nhau ở chiến trường. Có lẽ đấy là cảm xúc hào hứng và phấn khởi cuối cùng của đợt hành quân. Bộ đội nghỉ ở chân một con đê, có đê thật, nhưng nhìn cả hai bên đê thì chẳng thấy sông đâu cả. Các bạn bảo xung quanh đây rất nhiều sông, và sông Thương thì gần hơn cả. Trời trưa, nắng dữ dội hơn và nhìn ra xa chỉ thấy cát, đường đất đầy bụi, đồi chọc và trời xanh thăm thẳm. Lác đác, có bộ đội từ trong làng đi ra, bọn mình sẽ vào đóng quân thay họ đây. Hỏi thăm họ bảo, gần thôi, nhưng vẫn chưa thấy tiền trạm đâu cả. Tiền trạm luôn đứng đóng cách chỗ trú quân 3 km, tức là chỗ này còn phải đi hơn 3 km nữa. Sợ thật. Đường từ đây không còn cây nữa, cây chỉ có phi lao ở xa xa, phía bãi cát trắng trông nhức mắt. Nắng buổi trưa bức bối vô cùng, có tiếng máy bay ta, ngửa cổ nhìn lên chỉ gặp màu xanh da trời đến tận cùng. Một tí gió cũng không có, một tẹo gió cũng không có. Cả hay, có gió chắc thổi tung cát mù mịt. Lè tè, có người tụt lại phía sau, không có quyền tụt, không có quyền rời bỏ hàng ngũ, và vẫy gọi ở phía trước là đôi mắt âu yếm, khích lệ của người mà ta yêu quý, Như Anh. Thạc cố lên tí nữa, con chim đầu đàn của Như Anh. Lúp xúp dưới chân đồi là những mái nhà, mái dạ lèo tèo. Ở đây cũng có rừng bạch đàn, rậm hơn ở Tân Yên, nhưng thấp hơn và thân cong queo, nom rối mắt. Xấu lắm. Ở dưới lại toàn cát. Bao nhiêu là xấu chân, bao nhiêu câu chuyện ở đất này. Mình sẽ ở đây ư, mình sẽ bỏ vùng đồi Tân Yên rất thơ và đến với vùng cát trắng này, nhưng không phải bãi cát rất đẹp của biển. Thỉnh thoảng, bắt gặp một chiếc xe vận tải quân sự nằm lăn lóc ở vệ đường, thùng xăng, đổ xe, dầu mỡ, sắt xì. Bắt đầu vào làng, chỗ này là đông du thì phải, dân thưa thớt và bộ đội thì đông hơn dân nhiều. Có người tính tỷ lệ 9/10, kể thì hơi ngoa. Nhưng cũng có lý đấy, tiểu đoàn trưởng đứng đợi dưới một cốc tre. Cán bộ của mình cũng chẳng khác gì chiến sĩ, cũng ba lô, cũng gạo và súng. Chỉ khác, các đồng chí đó đi thẳng người và bước vững vàng hơn lính nhiều. Cũng phải thôi, đánh Pháp rồi đánh Mỹ, bao nhiêu năm đi trên con đường lửa, con đường lớn của dân tộc. Sao con đường dài thế, dài mãi? Mất hết cảm giác về vai và chân bước hoàn toàn theo cảm tính. Ai có đi bộ đội mới thông cảm với người lính chiến. Tự dưng mình thầm cảm phục những người đi trước. Đáng phục lắm. Châu bò không ăn thua đâu. Chủ yếu là nghị lực. Căn bản là nghị lực. Đến ngã ba, chưa gặp Giao Liên, bộ đội ùn lại và cúi gặp người cho ba lô đỡ xếp vào vai. Khát quá, nhưng chỉ có nước ao. Bi đông chưa được phát. Dường như cấp trên cố ý tạo ra tình huống này. Rèn. Cháu ui, cái chữ đáng ghét thế. Thôi, đây rồi, tụi quỷ, tiền trạm gì mà hộ thế? Mãi bây giờ mới gặp, và thế là chỉ còn 3 km. Quên đi cái ba lô ác nghiệt trên vai, cái nắng trên đầu, cái nóng, cái mệt trong người, và hãy nghĩ đến cái dịu dàng, thấm thiết của đôi mắt Như Anh, của đôi vai Như Anh, của hai bàn tay thấm mát hơi xuân. Đỉnh dốc là chỗ ở, vậy mà 2/3 quân số nằm lăn ở chân đồi, cúi mãi, tự như muốn đi bằng cả hai tay và hai chân. Bỏ lên. Nhưng thế còn sung sướng lắm, thế mới chỉ là cái vất vả, cái gian khổ về cơ thể, về vật chất. Còn cái khổ hơn, cái đau đớn về tinh thần là sự thờ ơ của bà con trong xóm đồi. Thấp thoáng trong nhà, nơi lưng chừng dốc là những cặp mắt nghi ngờ hơi xa lạ. Ta tự hỏi, họ là ai? Có phải là bà mẹ Việt Nam từ ngàn đời thương anh bộ đội? Có phải các cháu nhỏ, các em thơ ríu rít cuốn lấy tay anh? Mà sao bàng quan thế, sừng sưng thế, ôi chao là buồn. Họ nhìn quanh, lạnh lẽo và thụt vội vào nhà trong, cánh cửa che hạ xuống, chó sủa san. Thật tệ hơn cả cô giáo vùng cao. Bọn mình mệt quá rồi, không đủ sức đứng dậy vào nhà nữa và nằm lăn dưới bóng che mà nghỉ và kiếm cách vào nhà. Không gian im ắng quá và chẳng thấy lũ trẻ chơi trong ngôi nhà. Xung quanh chỉ toàn cây, tre, chay, cây đen, cây mít. Cây tùm như an ủi, phải, cây lá này, vẫn cây lá quê hương, nó đâu lạnh lùng với anh bộ đội. Nghỉ chán, bọn mình chia nhau vào các gia đình vận động. Bước vào nhà, tự dưng bọn mình đã thì thào vào tay nhau. Yên thế, lại yên thế rồi, bẩn quá, nhà cửa có một thứ mùi chua, mốc, mùi thời gian quá dài, chưa quét dọn. Nét đặc trưng là làm ruồi và nhiều tàu há mồm quá. Nhà nào ít nhất cũng 5 đứa trẻ dưới 10 tuổi, ồn ào và lộn thụm, chứng tỏ mức độ giác ngộ của dân chưa cao lắm. Vào nhà nào họ cũng đuổi, lắm lý do đến thế, nào là đợi ông ấy về, tệ hơn, cô gia đình không thèm tiếp và trả lời, gia đình tôi chưa có ai đi bộ đội nên không biết đối xử với các chú như thế nào. Bọn mình không biết nói sao nữa, ra ư, thì chỉ có bụi tre và đỉnh đồi thôi, phải bám vào dân mà sống, bám lấy dân. Thế là chưa được cơm cháo gì, bụng đói, mệt, bọn mình vào nhà, giúp gia đình quét dọn, gánh nước, xe tơ. Nhà trên đồi nên nước hiếm hoi, phải xuống chân dốc và ở đó có cái giếng chung của cả làng. Vừa làm vừa trò chuyện, vừa xin vào ở một góc nhà đặt ba lô thôi. Mãi đến chiều, họ mới cho vào nhà, cho giường chiếu hẳn hoi và giục các chú nấu cơm ăn. Khi đó mới biết đơn vị chức ở đây làm mất uy tín ghê quá. Toàn là dân khu tư, dân Nghệ An, Hà Tĩnh, 3/4 số son quân đụng bị mất, rồi quân trang quân dụng mất lung tung, tệ quá. Bậy bạ thế thì thôi, nhưng hậu quả lại dồn lên đầu bọn mình. Ngay đêm, đại đội họp cấp tốc trên thửa ruộng, còn chơi trên dạ, phải gấp rút khôi phục lại uy tín của quân đội. Gia đình mình ở có 9 người, bác chủ 55 tuổi rồi, và ngày ngày vác thuyền nan đi đánh lưới trên sông. Tụi nhóc còn nhỏ, cô gái thứ hai tên là Thà, 17 tuổi, đi làm suốt ngày và ban đêm cũng chẳng về. Nhưng nếu cô ta về thì cả nhà biết ngay vì cái mồm to và liến thoáng của cô. Cái giọng chan chát nghe đến chối tai. Khổ cho anh chàng nào vớ phải cô ấy suốt đời, có lẽ chẳng được nghe cô ấy thì thầm. Còn tụi nhóc thì bẩn, bẩn lắm. Chân tay bọc một lớp đất đen như da cóc. Toàn uống nước lã và không bao giờ rửa tay cả. Đêm đi ngủ thì tót lên giường, sáng dậy lấy khăn mặt còn ướt của người lớn, lau cuống quýt và thế là mở đầu một ngày. Mình rất không thích cái tò mò, cái ưa lục lọi của tụi nhóc ấy. Đặt ba lô xuống là xà đến và nắn cái nọ, sờ cái kia, chẳng ra làm sao cả. Nhất là thằng Hành, học với lòng, hư lắm. Tế bảo phải rèn bọn này mới được. Bỏ một buổi rủ chúng nó đi chơi và dặn dò, các chú để súng đạn trong ba lô, đừng động gì đến mà nổ, vân vân. Thế là ổn, còn phải vệ sinh sống cho các ngài nữa chứ. Rõ khổ. Nhưng cũng thấy thương gia đình và các cháu, lỗi ấy đâu phải vì bố mẹ hay vì bản thân chúng, mà vì thằng đế quốc, vì lụt lội. Vì kẻ thù của dân tộc ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Đêm ngủ, mình lại mơ thấy hôm ở Xuân Hòa, ngồi ăn mía với anh Cương. Anh kể chuyện về Chúa, về bà Maria, mình hỏi rất thật thà. Thế anh có tin rằng những điều đó là sự thật không? Bỗng dưng anh Cương nhíu mày, thằng cánh ném con dao nhọn vào mặt mình, giật thót người và tỉnh dậy. Tế gọi, mồ hôi vã ra như tắm. Mình nghĩ đến một điều, trong công tác dân vận, cần thận trọng hết sức thận trọng. Đấy, cái gia đình mình đang sống.